Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 29 tháng 11, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bản góp ý của Ủy ban Bác Ái Xã hội Caritas Việt Nam trong Đại hội Dân Chúa Việt Nam về tình hình nhân sự và các thách đố đối với giáo hội hiện nay. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của bà Gertrude Bayer, tín hữu Công giáo Đức, về lòng tha thứ dành cho người chồng nghiện ngập vũ phu. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 28 tháng 11, mặc dù trời mây dày lúc tạnh lúc mưa, nhưng vẫn có hàng chục ngàn tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn về ý nghĩa mùa vọng. Ngài đi từ những mong đợi đủ loại trong đời sống thường nhật để dẫn tới niềm mong chờ đấng cứu thế. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, oggi, prima domenica di Avvento, la Chiesa inizia un nuovo anno liturgico, un nuovo cammino di fede che da una parte fa memoria dell'evento di Gesù Cristo.
Anh chị em thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, giáo hội bắt đầu năm phụng vụ mới, một hành trình mới của đức tin, một đàng chúng ta tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu Kitô. Và đằng khác chúng ta hướng về sự viên mãn chung kết. Mùa vọng sống hai viễn tưởng ấy, vừa hướng nhìn về cuộc giáng lâm thứ nhất của Con Thiên Chúa khi Ngài sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, vừa hướng nhìn về cuộc trở lại trong vinh quang của Chúa khi Ngài đến phán xét kẻ sống và người chết, như chúng ta vẫn đọc trong Kinh Tin Kính. Bây giờ tôi muốn nói sơ về đề tài chờ đợi xúc tích như thế, vì đây là một khía cạnh rất con người, trong đó có thể nói đức tin trở thành một toàn thể cùng với thân xác và tâm hồn chúng ta. Mong đợi, chờ đợi là một chiều kích xảy ra suốt trong cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội chúng ta. Sự chờ đợi thể hiện trong muôn vàn hoàn cảnh, từ những hoàn cảnh bé nhỏ tầm thường nhất cho đến những hoàn cảnh quan trọng nhất bao trùm toàn thể chúng ta một cách sâu đậm. Trong số những hoàn cảnh đó, chúng ta nghĩ đến đôi vợ chồng mong đợi một người con, sự chờ đợi một người họ hàng hoặc bạn hữu từ xa đến thăm chúng ta, hoặc chờ mong một cuộc phỏng vấn để tìm việc làm. Trong những quan hệ tình cảm, chúng ta nghĩ đến sự mong đợi được gặp người mình thương yêu, chờ đợi câu trả lời một lá thư hoặc đón nhận một sự tha thứ. Ta có thể nói rằng, con người vẫn sống bao lâu họ còn mong đợi, bao lâu trong tâm hồn họ còn hy vọng. Qua sự chờ đợi, người ta chứng tỏ mình là người thế nào, tầm vóc, luân lý và tinh thần của chúng ta có thể được đo lường qua những gì chúng ta chờ đợi, những gì chúng ta hy vọng. Vì thế, đặc biệt trong mùa vọng, chuẩn bị lễ Giáng sinh này, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi, về phần tôi đang chờ đợi điều gì? Trong lúc này của đời tôi, con tim tôi đang hướng về điều gì? Và câu hỏi này ta có thể nêu lên trên bình diện gia đình, cộng đoàn và quốc gia. Chúng ta đang cùng nhau mong đợi điều gì? Điều gì liên kết những khát vọng của chúng ta? Điều gì nối kết chúng ta với nhau? Trong thời gian trước cuộc Giáng sinh của Chúa Giêsu tại Israel, người ta rất mong đợi Đức Messia, nghĩa là đấng được sức dầu, dòng dõi của vua David, sẽ giải thoát dân khỏi mọi nô lệ luân lý và chính trị, đồng thời tái lập nước Thiên Chúa. Nhưng không ai ngờ rằng Đức Messia lại có thể sinh từ một thiếu nữ khiêm hạ như Đức Maria, đã được đính hôn với Giuse người công chính. Cả Đức Maria cũng chẳng hề nghĩ đến điều đó, dù rằng trong tâm hồn của trinh nữ, niềm mong chờ đấng cứu thế của người rất lớn, niềm tin và niềm hy vọng của người nồng nhiệt đến độ đấng cứu thế có thể tìm được nơi người một người mẹ xứng đáng. Và lại, chính Thiên Chúa đã chuẩn bị mẹ từ thuở đời đời. Có một sự tương ứng huyền nhiệm giữa niềm mong chờ của Thiên Chúa và của mẹ Maria, vốn là thụ tạo đầy ân phúc, hoàn toàn đón nhận kế hoạch tình thương của đấng tối cao. Chúng ta hãy học nơi mẹ, người phụ nữ của mùa vọng, cách sống những cử chỉ thường nhật với một tinh thần mới mẻ, với tâm tình chờ đợi sâu xa, mà chỉ có sự giáng lâm của Thiên Chúa mới có thể làm cho được mãn nguyện. Với ý hướng trên đây, kính mời quý vị cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
et significiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut quia angeli annunciante, Christi Filii tu incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần chào thăm các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng, Đức Thánh Cha đã tóm tắt ý tưởng chính của bài huấn dụ trên đây và thêm những ý nguyện đặc biệt. Chẳng hạn, với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, trong những ngày này, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho sự tôn trọng, sự sống đang sinh ra. Xin mẹ Maria, đấng đã đón nhận ngôi lời Thiên Chúa trong lòng, giúp chúng ta cởi mở tâm hồn, đón nhận ánh sáng của con của mẹ, người đến để cứu vớt toàn thể nhân loại. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nguyện chúc rằng, nhờ ơn Chúa, ước gì kinh nguyện, sự thống hối và các việc lành của chúng ta trong mùa vọng này, làm cho chúng ta thực sự sẵn sàng được nhìn thấy Chúa diện đối diện. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đây là mùa chờ đợi thánh thiêng để được gặp Chúa Kitô đấng cứu thế. Chúa muốn ban tặng ơn chữa lành, hòa bình và yêu thương trong một thế giới ngày càng bị đau khổ đè nặng. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn, chuẩn bị qua việc lãnh nhận các bí tích để đấng cứu thế và là vị vua hòa bình có thể đến ngự nơi chúng ta. Khi chào thăm đông đảo các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các bạn trẻ thuộc đơn vị mục vụ ở Lesmo, gần thành phố Milano, Bắc Italia, đang chuẩn bị tuyên xưng đức tin. Ngài cầu chúc tất cả mọi người một Chúa Nhật khang an và một cuộc hành trình tốt đẹp trong mùa vọng này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bản góp ý của Ủy ban Bác ái xã hội Caritas Việt Nam trong Đại hội Dân Chúa Việt Nam về tình hình nhân sự và các thách đố đối với giáo hội hiện nay.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày 21 đến 25 tháng 11 vừa qua, Đại hội Dân Chúa Việt Nam đã tiến hành tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, với sự tham dự của lối 300 đại biểu, gồm các giám mục, đại diện hàng giáo sĩ, các dòng tu nam nữ và giáo dân 26 giáo phận toàn quốc. Tuy nhiên, trong danh sách các dòng quốc tế, quyền giáo hoàng tham dự, người ta thấy thiếu dòng Chúa Cứu Thế. Trong khuôn khổ hạn hẹp của mục sinh hoạt giáo hội hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần 3 của bản góp ý do Linh Mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Caritas Việt Nam trình bày trước đại hội về tình hình nhân sự. Trong phần 3 của bài góp ý, cha Nguyễn Ngọc Sơn trình bày giáo hội Việt Nam như là một cộng đồng dân Chúa cần sự hiệp thông, và duyệt xét từng thành phần nhân sự cấu tạo nên giáo hội như giám mục, linh mục, tu sĩ giáo dân, cũng như những hoạt động của các ủy ban thuộc hội đồng giám mục như sau. Thứ nhất, tình trạng hiện nay. Xét về mặt hành chính, giáo hội Việt Nam có 43 giám mục, 26 vị chính tòa, 4 vị phụ tá, 13 vị nghỉ hưu, 3.902 linh mục, 3.057 linh mục chiều, 855 linh mục dòng, 1.582 chủng sinh và 2.191 người dự bị. 2.108 tu sĩ nam, 14.651 tu sĩ nữ, 57.424 giáo lý viên. Xét về mặt quản lý, có lẽ giáo hội Việt Nam cũng như toàn cầu đặt trọng tâm vào mặt đạo đức tinh thần, nên việc quản lý con người vật chất còn kém. Điều này tỏ rõ qua những con số của bản tổng kết. Diện tích thật sự của nước Việt Nam là 331.051,4 cây số vuông, trong khi các giám mục quản lý tới 335.667,63 cây số vuông, khác biệt hơn 4.000 cây số vuông. Số dân trong nước vào cuối năm 2009 là 86.024.600 người, trong khi các giám mục quản lý tới 92.156.249 người, vượt hơn 6 triệu người. Những điều thiếu sót này chứng tỏ công tác quản lý yếu kém của Hội đồng Giám mục và các tòa giám mục. Thật sự để sửa chữa những điểm sai lạc này, các giám mục chỉ cần họp một ngày để thống nhất với nhau về ranh giới các giáo phận, rồi từ đó tính ra số dân với công cụ là các tài liệu thống kê địa phương có sẵn. Cho đến nay một số giáo phận vẫn chưa ổn định được ranh giới, chưa xác định được số dân của mình, chưa tổ chức quy củ văn phòng làm việc.
Xét về mặt truyền giáo, trong vòng 50 năm qua, số giáo dân tăng từ 2 triệu vào năm 1960 đến 6 triệu vào năm 2010. Nhưng số tăng này chỉ tương ứng với số sinh tự nhiên và tỷ lệ dân công giáo so với dân số cả nước vẫn ở mức 7%. Nếu tính theo số liệu tổng điều tra dân số 2009 thì chỉ có 6,61%. Con số này đã có từ năm 1885, nghĩa là 125 năm qua, Giáo hội Công giáo Việt Nam chưa truyền giáo có hiệu quả. Số người lớn được rửa tội trong ít năm gần đây khoảng 30.000-40.000 người mỗi năm. Năm 2009, có số lớn nhất là 43.608 người, và tổng số người được rửa tội, cả trẻ nhỏ lẫn người lớn, là 174.171. Vậy số người bỏ đạo cũng không kém nếu tỷ lệ người theo đạo vẫn giữ nguyên. Đến các lớp giáo lý tân tòng, ta sẽ thấy hầu hết người lớn muốn trở lại đạo là để lập gia đình với người có đạo. Số người trở lại đạo không tương xứng với số người lo việc truyền giáo nếu ta tổng cộng số giám mục, linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ và giáo lý viên trong cả nước hay một giáo phận. Đó là chưa kể cả 100.000 đoàn viên của các hội đoàn công giáo tiến hành gồm 21 đoàn thể và 5 giới, như nghĩa binh thánh thể, Legio Mariae, gia đình Phạt Tạ, giới trẻ con Đức Mẹ, các hội dòng Ba Phan Sinh, Đa Minh, Cát Minh, Mến Thánh Giá tại thế. Vậy cần tổ chức đời sống và sinh hoạt của họ thế nào cho kết quả về mặt truyền giáo? Xét về mặt tổ chức hoạt động, Hội đồng Giám mục hiện nay có 17 ủy ban, tính cả Ủy ban Công lý và Hòa bình mới thành lập, nhưng các ủy ban này đang hoạt động thế nào, có hiệu quả thiết thực ra sao, thì cũng cần nghiên cứu và quy định rõ trong quy chế và nội quy của Hội đồng Giám mục. Hiện nay, quy chế này quá ngắn gọn và đơn giản, khiến cho hoạt động của nhiều ủy ban chưa hiệu quả. Một trường hợp cụ thể là Ủy ban Giáo dân có mặt ngay từ năm 1980. Thế nhưng 30 năm qua, do sự thay đổi liên tục người lãnh đạo cũng như những người điều hành là tổng thư ký, nên kết quả hoạt động hầu như chưa có là bao, để mặc 6 triệu giáo dân bơi trong dòng chảy thời đại. Thậm chí quy chế giáo dân, quy chế hội đồng giáo xứ vẫn chưa làm xong. Ủy ban phụng tự chưa hoàn thành được bản dịch sách lễ, dù đã làm việc lâu năm. Nguyên nhân không phải vì thiếu nguồn lực vật chất, mà vì chưa có sự hợp tác quảng đại giữa những con người với nhau. Cách thức chỉ định người điều hành các ủy ban cũng nên xem xét lại. Do nhiệm kỳ chủ tịch ủy ban hiện nay là 3 năm, nên vị giám mục được bầu làm chủ tịch ủy ban có thể chọn một người mới làm tổng thư ký điều hành. Thế là mọi chuyện lại bắt đầu lại, nhiều công trình bỏ dở dang. Chúng con xin lỗi tất cả để nói lên những thiếu sót này, không phải có ý chê trách riêng một ủy ban nào, nhưng chúng con mong thấy có sự thay đổi cách tổ chức, quản lý, điều hành trong nội bộ giáo hội cho hoạt động hiệu quả hơn.
Thứ hai, các thành phần nhân sự. Giám mục. Giáo hội Việt Nam hiện nay có tất cả 43 vị lãnh đạo, nhưng các giám mục là ai, được tuyển chọn như thế nào, cách hành xử có được cộng đồng giúp đỡ và vâng phục không? Tại sao lại có một số hành động của giám mục bị cộng đồng phản đối nặng nề đến thế? Làm thế nào để giúp đỡ các giám mục vượt qua khó khăn? Những câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho các giám mục có thể bị coi là vô lễ, bất kính, phạm thượng. Nhưng nếu các giám mục là đầu của thân thể mầu nhiệm, là người lãnh đạo cộng đồng tích cực đổi mới, thì cộng đồng dân chúa và giáo hội Việt Nam mới mong có một sự thay đổi nhanh chóng và hiệu quả. Tính từ năm 1960 đến 1975, việc lựa chọn các giám mục ở Việt Nam có nhiều yếu tố thuận lợi, khách quan, nhờ có sự hiện diện của vị khâm sứ tòa thánh và văn phòng khâm sứ cố vấn cho ngài. Từ sau biến cố 1975, việc chọn lựa này có sự thay đổi theo chiều hướng khác do tác động cá nhân của từng giám mục, do áp lực của những phe nhóm trong giáo phận và sự can thiệp của chính quyền, dù rằng chẳng ai dám thừa nhận điều này. Chúng ta thử đưa ra một thí dụ để thấy những tác động dây chuyền liên can đến việc lựa chọn giám mục. Giám mục một giáo phận thấy cần có thêm một vị giám mục phụ tá chuẩn bị cho tương lai, nên xin ý kiến các linh mục trong một tuần tĩnh tâm bằng phiếu kín. Các linh mục được đề cử 3 người. Đây chỉ là việc tham khảo ý kiến cộng đồng linh mục. Còn quyền quyết định chọn người giới thiệu sang tòa thánh vẫn là của giám mục. Sau khi kiểm phiếu, có 3 người xứng đáng được đề cử. Do sự rò rỉ thông tin, người ta đồn vị này vị nọ, thế là có sự bàn tán đủ loại với ý kiến khen chê khác nhau. Chính quyền cũng rất quan tâm nên tham gia bằng cách gợi ý chọn người theo quan điểm của mình, nhất là khi chính quyền được tòa thánh Vatican tham khảo ý kiến. Cuối cùng, có thể người kém nhất trong bảng đề cử lại được chọn làm giám mục vì được chính quyền ủng hộ cho tốt đạo đẹp đời, hoặc hợp cách làm việc với giám mục chính tòa. Kết quả sau cuộc tấn phong giám mục là sự nghi ngờ, kém tôn kính của hàng linh mục đối với người được chọn, sự bất mãn của giáo dân. Đưa ra thí dụ trên không phải để chúng ta mất lòng tin và hy vọng vào sự dẫn dắt đầy quyền năng Chúa đối với giáo hội của Ngài, nhưng chỉ để cộng đồng dân Chúa cùng nâng đỡ nhau, cầu nguyện cho nhau, khiêm tốn phục vụ nhau, vì tất cả đều là những con người yếu đuối.
Linh mục, chủng sinh và tu sĩ nam nữ. Giáo hội Việt Nam có 3.902 linh mục và 3.773 chủng sinh lớn nhỏ. Đây là một nguồn nhân lực hết sức quan trọng, có thể làm thay đổi lớn lao giáo hội. Nếu tính thêm 16.759 nam nữ tu sĩ nữa, thì nguồn lực này có thể tạo nên những chuyển biến nhanh chóng cho cả dân tộc Việt Nam. Chúng con chỉ đề nghị một điểm cơ bản. Xin cho các người này được đào tạo vững chắc về Kitô học để có thể xuất phát lại từ Đức Kitô như giáo hội mong mỏi. Kitô giáo đặt nền tảng trên Đức Kitô và môn học về người là quan trọng nhất. Nhưng hiện nay, môn Kitô học là môn học yếu kém và thiếu sót nhất trong các chương trình đào tạo thần học ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Người ta tập trung cho lời Chúa, hiểu theo nghĩa các bản văn thánh kinh, chứ không hiểu lời Chúa là một ngôi vị, một con người sống động là Đức Giê-xu Nazareth, cần tìm hiểu, gặp gỡ, tiếp xúc và yêu mến. Những học viên các lớp thần học 3 năm hiện nay học khoảng 300 tiết với 10 môn kinh thánh, nhập môn Tân Ước, Cựu Ước, Ngũ Thư, các sách ngôn sứ, các sách văn chương, thánh vịnh, lịch sử cứu độ, bốn phúc âm, công vụ tông đồ, các thư Phaolô, Khải Huyền, các thư mục vụ, trong khi chỉ có 60 tiết dành cho môn Kitô học. Các chúng sinh còn học nhiều hơn. Nội dung Kitô học lại nghèo nàn, có nhiều điểm cần sửa chữa, nhưng nhiều người không để ý đến. Chúng con đã trình bày về vấn đề này trong tập tài liệu Tình bác ái Đức Kitô thúc đẩy chúng ta, trong bài Hiệu quả truyền giáo ở Việt Nam trong những năm gần đây, nghi vấn và giải thích.
Tín hữu giáo dân. Giáo hội Việt Nam có khoảng 6 triệu tín hữu giáo dân. Đây là thành phần cơ bản làm nên giáo hội Việt Nam và đổi mới xã hội, nhưng hình như lại ít được quan tâm nhất. Chúng con mời gọi quý đại biểu nhìn lại gương sống của tổ tiên công giáo chúng ta trong thời kỳ 1615-1885, cũng như bài học kinh nghiệm của người tín hữu công giáo Hàn Quốc với những thành công vượt bậc trong giai đoạn đương thời 1960-2010. Chúng con đã trình bày trong bài Từ kinh nghiệm truyền giáo ở Việt Nam và Hàn Quốc đến việc xây dựng nền văn hóa nhân bản tâm linh. Từ đó chúng con đề nghị với các vị lãnh đạo giáo hội Việt Nam đừng quá tập trung cho việc xây dựng cơ sở vật chất, cho những nghi lễ phụng tự hoành tráng bên ngoài, cho những buổi lễ kỷ niệm mang tính hình thức mỗi dịp ngân khánh, bổn mạng, sinh nhật, chịu chức, khấn dòng, để tập trung nguồn nhân lực giúp cho người tín hữu học hỏi về Đức Giê-xu Kitô, học hỏi về những giá trị sống của tin mừng và những kỹ năng sống cần thiết để diễn tả các giá trị ấy. Giống như các tín hữu tổ tiên thời xưa, cộng đồng tín hữu giới thiệu Thiên Chúa và Đức Giê-xu là nguồn chân thiện mỹ, nguồn sự sống và hạnh phúc vĩnh hằng qua những con người khỏe mạnh, xinh đẹp, học hành giỏi giang, làm việc hăng say và vô vị lợi, trung tín trong tình bạn, trong sáng trong tình yêu, cao thượng trong hành động, dám hy sinh vì đại nghĩa nhờ sống và thực hiện đúng những giá trị sống của tin mừng. Chỉ có những con người thực tế như vậy mới có sức thuyết phục đồng bào Việt Nam tin vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô Giêsu của Ngài, chứ không phải là những thánh đường nguy nga, nghi lễ long trọng, những bài giáo lý cao siêu, những kiểu sinh hoạt đoàn thể nặng hình thức quảng cáo. Một thí dụ có vẻ tiêu cực, nhưng nó minh họa cho điều trình bày của chúng con. Trong bảng tổng kết 26 giáo phận Huế có 68.560 tín hữu, 2 giám mục, 136 linh mục, 64 chủng sinh lớn nhỏ, 92 tu sĩ nam, 967 tu sĩ nữ, 69 tu sĩ thuộc tu hội đời, 786 giáo lý viên. Thế nhưng cả năm 2009, chỉ có 94 người lớn được rửa tội. Cả năm 2008 cũng chỉ có 106 người. Con số này đặt cho ta câu hỏi, người tín hữu sống như thế nào để thu hút người khác theo Đức Kitô? Những cuộc hành hương Đức Mẹ La Vang với hàng trăm ngàn người và tốn kém hàng trăm tỷ đồng có kết quả như thế nào? Những tín hữu trong các nước Kitô giáo đã từng trải qua kinh nghiệm này, họ đang bỏ dần Kitô giáo chỉ vì không còn thấy những chứng nhân đích thực của tin mừng. Và Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã nhận ra được sự thật để mời gọi chúng ta quay trở lại với Thiên Chúa tình yêu và Đức Giê-xu Kitô tình yêu cụ thể của Thiên Chúa.
Vừa rồi là bản góp ý của Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam trong Đại hội Dân Chúa Việt Nam về tình hình nhân sự và các thách đố đối với giáo hội hiện nay. Sau đây, Hà Thanh Bình và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, biến cố được giới báo chí đặc biệt chú ý trong tuần qua tại thủ đô giáo hội là cuộc họp báo sáng ngày 23 tháng 11 của Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, để giới thiệu cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với tựa đề Ánh sáng thế gian, Đức Giáo Hoàng, Giáo hội và các dấu chỉ thời đại, cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với ký giả Peter Sivant. Sách gồm các câu trả lời của Đức Thánh Cha cho 90 câu hỏi do ký giả người Đức nêu lên về rất nhiều vấn đề, kể cả đời tư của Ngài. Sách dày 284 trang và được chia thành 13 chương. Đức Tổng giám mục Fisichella nêu bật hướng đi tổng quát của cuốn sách Ánh sáng thế gian. Theo đó, giáo hội được kêu gọi trở thành ánh sáng cho trần thế, thành dấu chỉ hiệp nhất của toàn nhân loại, và là phương thế để đón nhận cốt tủy của cuộc sống. Kể cả khi giáo hội xuất hiện dưới mắt chúng ta như một giáo hội gây ra gương mù, gương xấu, hoặc như một giáo hội không muốn thích ứng theo lối cư xử thịnh hành, có những giáo huấn có vẻ không thể hiểu được, nhưng giáo hội vẫn tỏ cho thấy có thể có tiềm năng nên thánh nơi con người. Trong cuộc họp báo trả lời một câu hỏi, ông Sivan nhận định rằng sự kiện các cơ quan truyền thông nhấn mạnh tới vấn đề túi cao su được nói đến trong cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha trong những ngày vừa qua, chứng tỏ có một sự khủng hoảng và nghèo nàn về văn hóa trong giới truyền thông. Ông nói, thật là điều lố bịch khi chỉ chú ý tới vấn đề đó, trong khi cuốn sách trình bày một toàn cảnh rất bao quát, nói về cuộc khủng hoảng của giáo hội và thế giới, về sự lâu bền của cuộc sống xã hội.
Sinh hoạt tôn giáo nổi bật nhất tại Việt Nam trong tuần qua là Đại hội Dân Chúa trong khuôn khổ năm thánh nhân kỷ niệm 350 năm thiết lập hai địa phận tông tòa đầu tiên và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Đại hội diễn ra từ ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 2010 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 32 giám mục, 300 đại biểu linh mục, tu sĩ, giáo dân thuộc 26 giáo phận và các dòng tu trên cả nước. Đại hội hân hạnh đón tiếp các vị đại diện đến từ các giáo hội Canada, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Thái Lan và đại diện các cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở hải ngoại. Trong sứ điệp chung kết, Đại hội xác tín rằng, Hội Thánh tại Việt Nam còn phải canh tân chính mình qua nỗ lực xây dựng Hội Thánh như một gia đình, trong đó mọi người hiệp thông với nhau như anh chị em một nhà, bình đẳng với nhau trên nền tảng ơn gọi làm người và làm con Chúa. Chia sẻ cùng một sứ mạng và trách nhiệm dù được thể hiện trong những bậc sống và nhiệm vụ khác nhau. Sự hiệp thông này vừa là đòi hỏi vừa là lời chứng cần thiết mà Hội Thánh phải bày tỏ trước mặt mọi người như Chúa Giê-xu đã tha thiết cầu nguyện. Xin cho họ nên một như cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cũng ở lại trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng cha đã sai con.
Tuần qua, Tòa Thánh đã mạnh mẽ lên án vụ tuyển chức giám mục bất hợp pháp tại Trung Quốc hôm 20 tháng 11 trước đó, và gọi đây là một vết thương sâu đậm gây ra cho tình hiệp thông giáo hội. Linh mục Giuse Quách Kim Tài, Phó Tổng Thư ký Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, không hề được sự phê chuẩn của Tòa Thánh để thụ phong giám mục giáo phận Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Có 8 giám mục đã bị bó buộc phải dự lễ tấn phong này. Trong thông cáo công bố hôm 23 tháng 11, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin về vụ tuyển chức giám mục nói trên. Mặt khác, Linh mục Giuse Quách Kim Tài có thể bị hình phạt nặng nề như được đặc biệt quy định trong khoản giáo luật số 1382 của Bộ Giáo luật hiện hành, tức là bị vạ tuyệt thông tức khắc, dành quyền giải cho Tòa Thánh.
Linh mục Bernardo Chavelera, giám đốc hãng tin Asia News, trong một bài xã luận, cha cũng mạnh mẽ phê bình ông Lưu Bách Niên, 80 tuổi, chủ tịch Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc đã sử dụng những biện pháp như thời Trung Cổ. Bắt cóc các giám mục để buộc các vị tham gia lễ truyền chức giám mục bất hợp pháp cho linh mục Quách Kim Tài, dưới sự canh chừng của các lực lượng công an. cha Chavelera cũng ca ngợi thông cáo của Tòa Thánh mạnh mẽ lên án vụ truyền chức bất hợp pháp này và gọi đây là một điều rất rõ ràng, và nhất là can đảm. Cha viết, thời nay bao nhiêu tổng thống, thủ tướng, chủ xí nghiệp, bộ trưởng thi nhau làm đẹp lòng Trung Quốc, trở thành những người nịnh bợ và hầu hạ để nhận được phần thưởng và đầu tư. Vậy mà có những người đứng thẳng, nói sự thật với đại cường Trung Quốc, đòi phải tôn trọng tự do tôn giáo, đó thực là một phép lạ phải hoan hô, đó là một điều họa hiếm nhưng không phải là không có thể.
Hôm 24 tháng 11 vừa qua, các giám mục Công giáo Kande kêu gọi các vị lãnh đạo Hồi giáo tại Iraq hãy công khai lên án mọi hành vi bạo lực và chống các tôn giáo thiểu số tại nước này. Trên đây là tuyên ngôn chung của các giám mục Kande sau khóa họp tại thành phố Erbil dưới sự điều hợp của Đức cha Louis Sako, tổng giám mục giáo phận Kirkuk. Trong tuyên ngôn, các giám mục kêu gọi các vị lãnh đạo Hồi giáo hãy ban hành một pháp lệnh để minh xác rằng bạo lực chống các tín hữu Kitô là bất hợp pháp và trái ngược với các nguyên tắc của Hồi giáo. Các giám mục Kande cho biết, sau vụ khủng bố tối ngày 31 tháng 10 vừa qua và các vụ ném bom sau đó, 60 gia đình Kitô đã rời bỏ thủ đô Baghdad tị nạn đến miền Sulaymaniyah, trong khi 80 gia đình khác chạy đến thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq. Ngoài ra, có nhiều tín hữu Kitô tị nạn tới các làng Kitô giáo ở vùng bình nguyên Ninive.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị chứng từ của bà Gertrude Bayer, tín hữu Công giáo Đức, về lòng tha thứ dành cho người chồng nghiện ngập vũ phu.
Từ 6 năm nay, bà Gertrude Bayer là thành viên của cộng đoàn Emmaus, đặc biệt cầu nguyện cho những người bị rơi vào vòng nghiện ngập rượu chè. Bà là một thành viên nhiệt thành, bởi lẽ bà từng kinh nghiệm trong vòng 17 năm trời thế nào là làm vợ một người vũ phu vào nghiện ngập. Hiện tại bà sống ở thành phố Eisenhausen, bên hồ Constanza, bên nước Đức. Xin nhường lời cho bà. Tôi xuất thân từ một gia cảnh nghèo, và năm lên 19 tuổi tôi bắt đầu làm việc nơi một khách sạn nhỏ ở Angovia. Vào thời kỳ ấy, tức là tháng 8 năm 1957, trong một chuyến hành hương nơi nhà nguyện Đức Bà Ban Ơn ở thành phố Eisiden, tôi tha thiết thân thưa cùng Đức Mẹ, xin Mẹ chỉ cho con biết con đường nào phải đi. Và Đức Mẹ đã vạch rõ cho tôi con đường phải theo, nhưng tôi đã không luôn luôn nhận ra sự chỉ dẫn trìu mến của Đức Mẹ. Một tháng sau, tháng 9, tôi gặp Edwin, người chồng tương lai của tôi. Năm ấy, chàng 29 tuổi. Chỉ mới nghe chàng thổ lộ tâm can, tôi đã cảm thương chàng. Do đó, vỏn vẹn 4 tháng sau, ngày 25 tháng Giêng năm 1958, tôi chính thức làm vợ chàng mà chưa biết rõ về chàng. Chỉ 2 tuần sau lễ thành hôn, tôi bắt đầu nhận ra những dấu hiệu không ổn nơi Erwin. Chúng tôi có một trang trại nhỏ, và chồng tôi kiêm thêm nghề phát thư. Ban chiều, chàng ít khi về nhà, do đó mọi công việc của trại đè nặng trên đôi vai tôi. Là người vợ trẻ với 19 tuổi đời, tôi bối rối ngỡ ngàng trông thấy cảnh chồng mình trở về nhà say mềm và có liên hệ lăng nhăng với nhiều người đàn bà khác. Tôi cảm thấy thật cô đơn và chỉ biết khóc ròng. Một hôm vì buồn quá, tôi thổ lộ tâm tình với người dì của Edwin. Khi biết chuyện, chàng la mắng ngâm đe tôi rằng, anh nói cho em biết, không được làm như thế nữa. Dĩ nhiên, tôi cũng tự dốc lòng rằng, sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Trong những giây phút đau thương ấy, tôi thường chạy vào phòng riêng quỳ cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ hoặc đến nhà thờ. Nơi đây tôi viết không biết bao nhiêu bức thư, những bức thư mang đến cho tôi sự an bình, thanh thản. Sau đó tôi đơn sơ nghĩ rằng, phải, Đức Mẹ đã đọc hết các bức thư của tôi và Đức Mẹ đã nghe lời tôi khẩn cầu. Hoàn cảnh đau thương bất ngờ này đã khiến tôi mỗi ngày sốt sắng lần hạt mân côi, lời kinh mà ngay từ nhỏ bà ngoại đã dạy cho tôi. Trái tim rớm máu của tôi tìm kiếm niềm an ủi chở che, cho đến một ngày, một người đàn bà trong xứ trao cho tôi vài cuốn sách, Hạnh Các Thánh để đọc. cuộc đời Maria Teresa Newman, cha sở họ Arps, cha Pio đã mở ra cho tôi một thế giới mới. Tôi tự nhủ, phải bắt chước các ngài và chỉ cần sống thật tử tế, thật tốt lành. Một hôm, chồng tôi giận dữ nói với tôi, có ngày em sẽ hóa điên vì đọc quá nhiều sách. Trong khi đó, tôi kín múc trong hạnh các thánh, một sức mạnh thiêng liêng giúp tôi giữ thinh lặng mỗi khi chồng trở về nhà say mềm, la mắng ầm ĩ. Rất nhiều lần, Edwin phải thành thật thú nhận, em quả là tốt lành với anh, xin tha thứ cho anh thật không xứng đáng làm chồng em. Mặc dầu nói thế, nhưng chàng không có ý chí để từ bỏ rượu và đàn bà. Sau vỏn vẹn 3 năm làm vợ, tôi khám phá ra mình bị ung thư buồng trứng. Tôi phải chịu một cuộc giải phẫu quan trọng, và ở vào tuổi 21, tôi đau đớn nhận ra rằng từ nay tôi sẽ không bao giờ có con cái. Trong nỗi niềm đắng cay, tôi chua xót tự hỏi, tại sao tôi ở đây, cuộc đời tôi có giá trị gì? Lạy Chúa nhân lành, Chúa muốn gì nơi con? Và Thiên Chúa trả lời bằng cách gửi đến cho tôi rất nhiều con cái. Vào thời kỳ ấy chưa có vườn trẻ, nên các trẻ nhỏ trong xứ bắt đầu đến nhà tôi. Các bà mẹ trong xứ mang con đến giao cho tôi giữ, kể cả những đứa còn nằm nôi. Tôi tìm được niềm an ủi trong việc chăm sóc các trẻ em, bù vào chuyện Edwin thường xuyên vắng nhà. Sau 15 năm sống đời hôn nhân, tôi tham dự một tuần tĩnh tâm. Trong tuần tĩnh tâm này, tôi tự hiến cho Đức Mẹ Maria theo phương thức của Thánh Louis-Marie de Montfort, và tôi thổ lộ với cha Johannes Eger, vị linh mục dòng Chúa Cứu Thế giảng tĩnh tâm rằng, không biết con có điều gì sai trái mà chồng con không trở về nhà nữa. Cha liền hỏi, con có sẵn sàng thi hành việc giữ 9 ngày thứ 6 đầu tháng, làm các hy sinh nho nhỏ, tham dự thánh lễ mỗi ngày và xưng tội 2 tuần 1 lần không? Tôi trả lời ngay, thưa cha có, con sẵn sàng làm các việc đạo đức này. Sau cùng, cha trao cho tôi ảnh vảy phép lạ, ảnh Đức Mẹ ban ơn, và nói, con đặt ảnh vảy phép lạ trong cái ví hay là dưới cái gối của chồng con, và con nhớ chúc lành cho chồng con. Tôi ngoan ngoãn thi hành lời khuyên của vị linh mục lành thánh. Một năm trước khi chồng tôi hoán cải, năm 1974, tràn đầy khốn khó. Khi chàng thấy tôi trốn vào nơi riêng để lần hạt mân côi, chàng giận dữ hét lớn, cứ tuân hành và trung tín với Thiên Chúa đi, Ngài sẽ giúp em. Tôi thường lặp đi lặp lại lời nguyện tắt mà cha Eger dạy tôi. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin giúp con, xin tuôn máu thánh châu báu Chúa đã đổ ra để cứu chuộc chúng con và trên Edwin. Khi chồng tôi ngủ, tôi thường đặt tay trên trán và chúc lành cho chàng. Tôi cũng thường ăn chay để cầu xin ơn hoán cải cho chồng. Rồi đến ngày 22 tháng 8 năm 1975, lễ Đức Mẹ Maria Trinh Nữ Vương, Edwin có dấu hiệu khác thường. Nơi bữa ăn trưa, chàng tỏ ra bấn loạn và lầm lì không nói lời nào. Rồi chàng lặng lẽ đi làm. Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng nên đi ngay đến nhà nguyện Đức Bà Schoenstatt. Trên đường đi và lúc trở về, tôi tha thiết lần hạt mân côi. Vào lúc 4 giờ chiều, Edwin bất ngờ mở cửa xuất hiện. Chàng ngã vào vòng tay tôi với nước mắt giàn giụa và nói, Gertrude, em có biết anh muốn làm gì hôm nay không? Anh muốn tự tử. Rồi anh lúng túng, ngượng ngùng, cất tiếng hỏi, Gertrude, em có bằng lòng tha thứ cho anh và ở lại với anh không? Thành thật mà nói, suốt thời gian 17 năm dài đằng đẵng trôi qua, không bao giờ có lúc nào đó tôi tự nhủ, không thể nào tha thứ. Được như thế là nhờ Chúa ban cho tôi ơn biết tha thứ. Sau đó trong phòng riêng, Edwin dần dần lấy lại bình tĩnh. Anh vừa chỉ vào ngực, vừa nói với tôi, ở đây, nơi trái tim này, anh bị đau nhiều lắm. Anh không còn làm gì được nữa, kể cả việc cầu nguyện. Chỉ sau khi tôi cầu nguyện cho anh và đặt tay trên trán chúc lành cho anh mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Nhưng cái đau nơi ngực còn kéo dài trong vòng 4 tuần lễ, cho đến khi Edwin quyết định đi xưng tội. Từ tòa giải tội đi ra, anh không ngừng nói với tôi, anh không cảm thấy đau đớn gì nữa. Tôi trả lời, Anh thấy chưa, phép giải tội không thể thay thế bằng bất cứ điều gì khác. Em đã tha thứ cho anh, nhưng nguyên sự tha thứ của em không đủ, còn phải được Thiên Chúa tha thứ nữa. Từ đó, chồng tôi hoàn toàn ăn năn thống hối. Anh đi xưng tội 2 tuần một lần và sống lành thánh cho đến năm 2000 thì lâm trọng bệnh. Anh bị bệnh tiểu đường, ở vào giai đoạn chót. Anh hoàn toàn chấp nhận. Khi anh đi vào hôn mê, tôi ngồi bên anh từ sáng đến chiều. Khi linh tính giờ cuối cùng đã điểm, tôi nói với anh, Edwin à, nếu trường hợp em không còn gặp lại anh nữa, thì xin anh trào kính đấng cứu thế khi anh ở trên thiên đàng với ngài. Khi nhận tin chồng tút hơi thở cuối cùng, tôi tự nhủ, Thiên Chúa nhân lành đã nhận được lời chào của tôi. Giờ đây, mỗi khi nghĩ đến cuộc hôn nhân, tôi có thể nói, đau khổ đối với tôi là một phúc lành, và Đức Mẹ Maria luôn luôn tháp tùng tôi. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 31m và 40m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên 2 làn sóng 21m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.